Cái tâm thứ tư là càng lực đa gia, dịch là kiến thật tâm, cũng gọi là trinh thật tâm. Đây là chân tâm. Tức là cái tâm thứ tư là càng lực đa gia, mà tiếng Tàu dịch là kiến thật tâm. Thật là chân thật, kiến là cứng chắc. Cho nên trị chân thật này thường so sánh với kim cương đó, cho nên gọi là kính kim cang đó. Cũng gọi là trinh thật tâm, tức là cái tâm chân thật nguyên khôi của ban đầu, chưa hề nhiễm đó. Thì cái này gọi là chân tâm. Thì đó là mình nghe liệt kê qua bốn thứ tâm. Thì bây giờ Ngài nói tiếp cho mình rõ. Cái tâm thứ ba là tập khởi tâm, tức là cái tàng thức Như Lai tàng đó. Và đến cái cuối cùng là kiến thực và trinh thực tâm. Thì như vậy mình nghe cái thứ ba, thứ tư mình tưởng như là có hai loại khác nhau, nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Cho nên Ngài giải thích thêm để mình khỏi lầm. Ngài nói: những thức thứ tám không có từ thể riêng, chỉ vì chân tâm bất giác chúng cùng các vọng tưởng, nên có nghĩa hòa hợp và không hòa hợp. Nghĩa hòa hợp là hay chữa đần chủng tử, nhiễm và tịnh, gọi là tàng thức. Nghĩa không hòa hợp là thể nó thường không biến đổi, gọi là chân như. Chúng gọi là Như Lai tàng. Lặp lại vấn đề dễ lắm. Nghĩa hòa hợp là hay chữa đần chủng tử, nhiễm và tịnh, gọi là tàng thức. Nghĩa không hòa hợp là thể nó thường không biến đổi, gọi là chân như. Chúng gọi là Như Lai tàng, có nghĩa là chúng nghĩa hòa hợp và không hòa hợp lại, gọi là Như Lai tàng. Kính Lăng Gia nói: tịch diệt gọi là nhất tâm, nhất tâm tức là Như Lai tàng. Như Lai tàng cũng gọi là pháp thân tại triền, tức là pháp thân con trong vòng ràng buộc. Thì ở đây đi cụ thể từng điểm cho mọi người thấy. Chữ hòa hợp có nghĩa là nó đáng con lẫn chung, chưa được tách ra, chưa được lọc ra. Và không hòa hợp có nghĩa là đã được lọc ra, đã được lừa ra một cách rõ ràng rồi, không còn hỗn dung, có nghĩa là không còn lẫn chung một cách mơ mịt nữa. Tức là ý ở đây á, nói này: những thức thứ tám không có từ thể riêng, chỉ vì chân tâm bất giác chúng cùng vọng tưởng, nên có nghĩa hòa hợp không hòa hợp, vân vân. Tức là ý ở đây á, là cái tâm thứ ba là cái tâm tập khởi tâm, và cái tâm thứ tư là cái kiến thực tâm, trinh thực tâm. Hai cái đó không phải là có hai từ thể riêng, mà nó vốn là một. Một nhưng mà trên mặt này thì nó là tập khởi tâm, trở lại mặt kia thì nó là trinh thực tâm. Thì cái một này là thế nào? Nó là từ một thể mà do nhiễm và tịnh, cho nên phân làm hai loại tâm. Khi mình nhiễm á, thì có chủng tử thiện ác, nhiễm tịnh thì chủng tử còn á, thì gọi đó là tàng thức, là tập khởi tâm. Còn nếu khi mình không còn chủng tử nhiễm tịnh, trở về lại gốc rồi á, thì đó là kiến thực tâm, là trinh thực tâm. Như vậy trên một tâm nhưng mà do vì nhiễm thì đó là tâm thứ ba, nếu mà tịnh trở về gốc thì đó là tâm thứ tư. Không phải có hai thứ thể, nhưng mà do vì nhiễm tịnh cho nên có hai loại tâm, phân ra như vậy để mình khỏi lầm. Thì ở đây nói rõ, do cả chân tâm bất giác vòng đồng thì sanh phân biệt, thì từ đó vòng tưởng có ra. Thì như vậy mình thấy này, mình đang ngồi đây á, khi mà vấn đề vẫn biết mà chưa thêm niệm á, thì ngay đó là đang là không có niệm, phải không? Bây giờ một cái tay đưa qua như vậy mà vấn đề nhìn theo cái tay thì sao? Nó bỏ mình đi ra này, phải không? Phân biệt theo cái này, đó là bất giác vòng đồng có ra thì có phân biệt, phải không? Phân biệt thì cái tay này á, nếu mà đưa vậy á, thì sao? Nó không dạng sứ đâu có được đưa tay quả đâu, phải không? Đó là bất giác vòng đồng phân biệt chưa. Còn nếu mà tôi đưa vậy thì sao? Nói à, ông thầy này á, ông dạng như vậy ông đưa tay là đúng, tại vì dạng sứ là chỉ có đưa vậy thôi, không được đưa vậy, phải không? Thì như vậy là mấy vấn đề có phải là bỏ cái chỗ của mình mà nhìn theo tay này chưa? Đó, đang biết rõ ràng đừng phân biệt á, thì ngay đó là đang ở cái tự tệ của mình, phải không? Bây giờ vừa đưa cái nói dạng sứ gì đưa tay quả đâu, phải không? Đó, hoặc đưa vậy cái nói ông đó ông đưa tay là đúng đó. Vậy là sao? Là bỏ cái tư thế của mình phân biệt theo cái này nè, thì đó là quên cái mình mà theo cái bên ngoài, gọi là gì? Bất giác, có nghĩa là quên chuột thôi chứ không nhiều. Đó, quên cái thì sao? Đi ra theo cảnh, mà theo cảnh á thì gì? Phân biệt có phải có trái, có đẹp có xấu, thì quên mất mình mà theo cái đẹp cái xấu bên ngoài này á thì gì? Đó là bỏ cái bờ này mà chui ra cái mẹ sống sanh tử, thì từ đó là bị trôi lăng, bị cuộn trôi, bị lăng hụp trong đó, phải không? Bây giờ thấy thì cứ thấy, cũng biết đúng biết sai vậy, nhưng mà rõ cái mình đang biết đây, mình không phải chạy ra. Thì đang thấy đây, nhưng mà mấy anh đây có quên mấy cái ly này không? Thấy không? Nếu mà đang lăng thấy á, cứ hô như vậy mấy anh đây vẫn thấy, nhưng mà tưởng này vẫn không đồng này, cái ly này mình vẫn thấy này. Còn nếu theo này không á, thì bỏ quên mất cái sự hiện hữu của ly ra đây nè. Đó, cái đó là cái mà mê hay là không mê là ngay đây mình kiểm nghiệm này, chứ không phải là thường. Cho nên mình phải kiểm nghiệm công phu của mình ngay khi mình đang đối diện đây này, chứ nó không phải là cái chuyện hiểu. Cái nhà thiền mình là cái mà mình phải thấy ngay tại chỗ đó. Đó, thì từ chân tâm bất giác thì vọng đồng sanh phân biệt đúng sai, phải không? Đúng sai á, thì trong đầu mình có so sánh, thì đó là vọng tưởng có ra. Thì lúc này chân tâm mình không phải là mất, tại vì nếu mất thì mình làm sao mình biết, phải không? Nhưng mà mình quên cả chân tâm mà biết theo cả bên ngoài, cho nên cả chân tâm vẫn hằng hữu mà mình bỏ quên theo cả bên ngoài thì vọng tưởng có ra. Từ đây chân tâm và vọng tưởng hòa lẫn với nhau, thì đây là gì? Đó là nghĩa hòa hợp, có nghĩa là nó bị lẫn trong đó mà mình mê mờ, mình chưa tách ra được, thì đó là mình bị trôi lăn. Đó là nghĩa hòa hợp. Thứ hai, tuy khi đang hòa hợp này nhưng mà anh đề có biết không? Nếu nói chân tâm mất thì mình không biết, phải không? Tâm là biết. Nếu nói mất thì mình không biết, mà mình đang biết, mà tại vì mình bừng biết theo cái đồng bên ngoài mà quên cái biết của mình, cho nên bị hòa hợp, phải không? Nhưng mà trong khi đang hòa hợp này mình vẫn biết, mà mình không nhận thôi. Cho nên trong cái hòa hợp vẫn có một cái thương hằng không đổi, thì cái chân tâm trong đó vẫn thương hằng không đổi. Nhưng mà có người theo cái vòng đồng mà bỏ quên, cho nên trong cái vòng đồng đó chân tâm vẫn thương hằng, thì chính trong cái hòa hợp vẫn còn một cái thương hằng không đổi, thì cái đó là cái không hòa hợp. Thì cái nghĩa không hòa hợp là như vậy. Thì tôi dẫn một cái dẫn chứng cụ thể cho mấy anh để thấy. Hồi ở Thương Chiếu có một Phật tử hỏi Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng là chúng sanh vào địa ngục thì như vậy Phật tánh có vào hay là không? Mấy anh để thấy Phật tánh vào địa ngục không? Hỏi những câu rất là đặc biệt. Thưa Hòa Thượng, như vậy thì chúng sanh vào địa ngục, như vậy thì Phật tánh có vào không? Thì Hòa Thượng trả lời cũng vào mà cũng không vào. Vì sao vậy? Ở đây mà mình giải thích cố định cái là bị kẹt liền à. Mà nói như vậy không phải là nó phân hai mơ mịt, mà nó có rõ ràng, thấy rõ ràng mà nói. Mình cũng bắt chước lời này mình nói, nhưng mà nói kiểu mà lập lẫn, phải không? Thì cái đây là thuộc về trường phái của ngoại đạo, trường uống như con lương, nói cho người ta không hiểu được thì như vậy là mình hay. Đó là một trường phái ngoại đạo Ấn Độ là như vậy. Nhưng mà nhà thiền mình nói như vậy không phải là nói theo kiểu đó, mà thấy rõ mà nói vì sao cùng vào, vì sao không vào. Đó, thì Hòa Thượng giải thích. Khi mình vào địa ngục đó thì Phật tánh vẫn không mất, không rời mình, mà mình quên Phật tánh mà mình vào thôi, chứ không phải là mất. Dù rằng mình quên nhưng mà nó không mất, nó vẫn đi theo. Đó, cho nên khi mình vào địa ngục Phật tánh cũng vô địa ngục với mình. Còn nếu mà nói Phật tánh không vô thì Phật tánh với mình là hai thể à. Vậy là cái Phật tánh nằm ở đâu đó, đâu phải là mình đâu, phải không? Đó, cho nên mình vào địa ngục Phật tánh cũng vào, nếu mà không vào thì như vậy là Phật tánh với mình là hai thể, là sai rồi, phải không? Cho nên cùng vào, đó là nghĩa cùng vào nè. Bây giờ kể tiếp, nếu mà nói Phật tánh vào địa ngục á thì về tu cũng chi, nhưng Phật tánh có vào địa ngục à, phải không? Cho nên tuy vào địa ngục nhưng mà nếu mình nhận trên thể đồng này á thì có đau khổ, đó là có vào địa ngục. Nếu mình cũng vào địa ngục mà mình không khổ thì sao? Thì vào mà không vào, phải không? Cho nên thể Phật tánh vốn là không nhiễm, không khổ, cho nên Phật tánh vào địa ngục mà không vào gì cả. Đó, vì vậy mà ông Đề Bà Đạt Đá là ông Điều Đạt đó, khi vô địa ngục Đức Phật sai ngài A Nan hay ngài Bồ Tát Liên gì vào thăm quên rồi đó. Khi vào thăm hỏi ngài ở đây có được vui không, được khỏe không hay là đau khổ, thì ngài nói tôi ở trong đây mà giống như là đang hưởng cái vui của cõi trời 33 vậy đó. Ở trong địa ngục mà giống như đang hưởng cái vui của cõi trời 33 vậy đó. Mình thấy đáng chém, đáng nậu, đáng đấm đủ thứ rồi, mà ngài vui giống như ở cõi trời 33 vậy đó. Thấy đặc biệt không? Thì như vậy đúng nghĩa thì hiến Đề Bà Đạt Đa là người hại Phật. Nếu trên con mắt của người bình thường thì người ta thấy đó là xúc phạm Phật, đó là phải vào địa ngục, phải không? Thì trên hình tưởng cũng phải đọa địa ngục ấy. Nhưng mà trên lý phát triển, trên cái nhìn của Bồ Tát thì Đề Bà Đạt Đa là một vị thị hiện. Mà thị hiện là sao? Có làm điều ác thì cũng phải vào địa ngục, nhưng mà nhận tánh Phật rồi thì vào địa ngục mà không khổ. Vào mà không khổ thì vào mà không vào. Đó, bây giờ mình thấy cái này á, mình tưởng như nội lý mà dễ biết lắm. Mình đề nghị đây, Phật á sinh ra đời, đời nào ngài cũng tu hành Bồ Tát rất là hiền lành, thì ngài phải sinh lên liên tục, phải không? Đời này tốt thì đời sau phải lên nữa, sinh lên liên tục. Còn Đề Bà Đạt Đa thì Phật nói là đời nào Phật ra đời cũng gặp ông hết đó. Lúc nào gặp ông phá Phật hết trơn á. Thì nếu ông phá Phật thiệt giống như một người phàm phu bình thường thì ông phải đọa địa ngục. Như vậy trong một kiếp này, thí dụ kiếp đầu tiên đi ha, ông phá Phật thì khi mà hai người cùng lâm chung là Phật còn hành Bồ Tát á, ngài cũng nhập diệt và Đề Bà Đạt Đa cũng chết. Thì khi mà Phật hành Bồ Tát hiền thì sinh lên, Đề Bà Đạt Đa là phải rớt địa ngục, phải không? Nhưng mà tại sao trong kiếp sau đó Phật sinh ra lên, ông Bê Đề Bạt Đà ông còn bên nữa. Mà phải là hai kiếp mà nhiều kiếp như vậy. Mà nếu ông là người mà tạo ác thiệt á, thì Phật sinh lên thì ông phải rớt địa ngục, làm sao gặp nhau nữa? Tại sao đời nào ra cũng gặp ông ở trên này? Đó mới thấy nghịch lý, thấy không? Cho nên mình mới thấy rõ ràng là một sự thị hiện. Nếu thị hiện làm sao sánh theo kịp Phật? Một người làm lành sanh lên, người làm ác mà cũng sanh theo người lành nữa, thì rõ ràng là một sự thị hiện, thấy chưa? Cho nên họ làm ác nhưng mà cái tấm của người đó là người giác, người thị hiện, cho nên mới là sánh cùng được đó. Cho nên mình mới thấy rõ ràng là sự thị hiện. Nhưng mà thị hiện như vậy á, thì tạo ác bốn đọa địa ngục là sao đó? Cho nên trên tưởng á, thì tạo ác cũng phải đọa địa ngục. Tưởng thì có đọa, nhưng mà vào hay là không á, là do vì nhiễm hay là không nhiễm. Nếu vào địa ngục mà thấy đau khổ là vào thiệt. Còn ông Đề Bà Đạt Đà vào địa ngục nhưng mà giống như đang ở trên cõi trời Ba, giống như hưởng cái vui của trời Ba, thì như vậy có vào gì đâu, phải không? Thì rõ ràng bây giờ thử hỏi lại, vào địa ngục có Phật tánh vào không? Nói vào cũng được, nói không vào cũng được, phải không? Đó, cho nên nói cùng vào nhưng mà cùng không vào, có nghĩa là Phật tánh với mình không hai. Cho nên mình vào địa ngục thì Phật tánh cũng có. Nói vào có nghĩa là ở trong địa ngục cũng có Phật tánh, nhưng mà tại vì chúng sanh đò trong đó đau khổ quá đi mà không thể nhận lại, cho nên tạm thời gọi là ngắn cách chứ không phải là mất đó. Cho nên cùng vào có nghĩa là trong địa ngục Phật tánh không vắng bóng, chứ không phải là có một cái Phật tánh đi theo mình đó. Nhưng mà nhưng theo cái vòng đời mình ngồi á, thì có hành hà thiệt, có đau khổ thiệt, đó là mình đang ở địa ngục. Nếu trở ngược lại tánh Phật kia thì gì? Thì đó là cái khổ không chi phối mình, thì ngay đó là trong địa ngục mà thoát đó. Thì địa ngục á, thì mình chưa có vào, thành ra mình chưa kinh nghiệm, mà bây giờ mình để ý thôi, ví dụ trên trần gian này thôi. Thí dụ như bây giờ mình bị chảy máu cái tay đi ha,